Bàn môn tả đạo. Bàn môn tả đạo là một hình thức để nói ra những chuyện biểu diễn cái trí khôn của chính họ, rồi dùng cái trí khôn đó là khống chế tư tưởng người khác. Cái đó kêu một bàn môn tả đạo, không phải là chân pháp. Cái bàn môn này nó ở trong một cái nơi tâm tư của nó xuất phát ra một cái lệ lỗi riêng biệt, và nó không có hòa đồng với những người khác. Nó chỉ cho là cái pháp của nó hay hơn hết và giỏi hơn hết, chẳng có ai sánh bì được. Nhưng mà nó chưa hiểu rõ rằng chân lý là vô cùng, cho nên nó còn bị kẹt ở chỗ đó. Nhiều khi thấy bà biểu diễn rất hay, làm việc này chuyện nọ rất hay, bùa rất hay, dùng tà điện phát triển rất hay, mà với cặp mắt đời chứ không phải sự tri giác vô cùng. Nếu áp dụng sự tri giác vô cùng của người tu thiền sáng suốt thì mới thấy rõ cái bản môn tả đạo và đường lối đó vì trình độ giới hạn thôi. Cho nên những người tu cao người ta không có chấp, thành ra bản môn tả đạo vẫn hoạt động, mà thượng đế cũng không có can thiệp, cũng vẫn hoạt động. Nhưng trong thiên cơ, trong cả không vũ trụ phải có giờ giấc quy tụ để làm một cuộc khảo thí cho nhân sinh, để cho bàn môn tả đạo thức giác, là chính cái đó là không chánh, rồi mới làm được trở về chân giác không động.
Nhận được thư của bạn đạo ở Việt Nam cho biết gần đây vì ông Tám đi xa và đức tin thân suy ẩn nên đã có hiện tượng một số đồng đạo không còn thiền theo pháp lý vô vi mà cho thiền theo phái Địa Tạng và thờ phượng vị giáo chủ hiện đang có mặt ở Việt Nam. Xin thầy cho biết vị giáo chủ này có phải U Minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát không? Phải chăng quý buổi ạ ngân chắc nhiều chân hồn phải kẹt lại ở quả này, nên đức Địa Tạng cần mở rộng thêm các cung điện, nên hiện đang treo bản tuyển mộ nhân viên cộng tác cho công việc trọng đại sắp tới.
Trình chúng ta may mắn được tu về vô vi, những người tu vô vi đi lên và nhồi quả sắp hiện cho những người đã xa tôi và còn ở trong chấp mê và bỏ cái cuộc tu và đi lễ thuộc bởi một tổ chức nào, đó là cái quyền của họ. Có tất cả những người tu có nhiệm vụ chân chánh, thích tâm mọi người tự tu tự tiến mới là chân chánh, còn lễ thuộc không chân chánh. Lễ thuộc là bạn môn tả đạo luôn luôn bây giờ đang ra tất cả những pháp thuật để thu hút âm binh để quy về với sự điều khiển của họ. Lúc đó họ mới tìm Thượng Đế mà đánh, lúc đó là điên nước lòng, mới gặp hai sự đau khổ. Cho nên ngày hôm nay Thượng Đế mới khuyên Thần Thánh phải bó tay và chấp nhận để cho chúng nó xuất hiện. Kể cả địa ngục hiện tại cũng mở cửa lần lượt cho ma quỷ trở lộn lên. Nếu nó gia nhập khối nào, khối đó sẽ cố gắng là tu luyện và trình diện với Thượng Đế để chờ kỳ tới lâm qua hội tỷ xét, kỳ khám xét cuối cùng. Nếu mà những phần đó không biết thích giác và trở về tự chủ thì sẽ lệ thuộc, và trong cái lệ thuộc đó tùy nơi một vị giáo chủ, vị giáo chủ đó, vị giáo chủ đó hướng thượng và thực tâm khai triển cứu độ vì nhiệm vụ của Thượng Đế thì người đó được cứu và những người theo ngài vẫn được cứu. Còn những người lợi dụng tình thế thì người đó sau này sát thác Rama. Lúc đó các bạn sẽ thấy trước mặt hiển hiện của các bạn, và chúng ta cũng ngắm người và không thể cứu được, chỉ lo tu và tiến qua một nơi khác mà thôi.
Có thể làm thế nào để một phân biệt bàn môn tả đạo?
Bàn môn tả đạo là chỉ đem cái ảo cho mình thấy và uy hiếp tinh thần của đối phương. Nó không có hòa giải nhưng mà nó có tinh thần uy hiếp. Nếu anh không giết tôi, anh sẽ bị chết. Nếu anh dùng cái bùa này, anh sẽ bị chết tan nhà. Đó là bàn môn. Theo thì mà uy hiếp, có cái hòa giải để đi tới bình đẳng mới là thật. Thì nhớ cái lý thuyết nào mà không qua giải gì đó bình đẳng không nên được lập kết mà mong mà. Cho nên kết tất cả ra là vậy.
Thưa là khi làm pháp luân tuần chuyển thì mình lấy thông điệp của thiên thông mà em đặt cho cái bạn để cho cái trượt chuyển đi ra. Thế là thế nào mà thanh điển nó để tấu xuất được cái trượt điển,
tấu xuất được. Bởi vì tại sao mà nó lại có trượt điển? Bởi vì trong thần kinh nẻo hóc cơ tạng nó không thông, nó quất là khi bây giờ mình thấy nó quất chỗ nào là tấn con người. Có tấn con người, nhiều người quan cố làm cái gì không cởi mở, không mở ra thì cái đó nó kẹt ở đó, tưởng là nó đúng, cái đó là nó bị kẹt đó. Còn cái pháp luân này là lần lần nó mở cái tánh nó ra đi. Nó mở ra nó thấy nó sai. Nó sai thì nó thấy nó thông. Nó thông thì nó mới lưu thanh và tứ trượt. Và nó lưu cái sáng suốt hơn cái sẵn có của nó. Thấy không?
À.
Cho nên nhiều người nói tứ trượt lưu thanh là dùng cái miệng trong kinh. Làm sao tứ trượt lưu thanh được? Phải đốt trầm, vừa thắp nhang rồi cúng, nói đó là lưu thanh khứ trực, không được. Còn cái này là từ hành động sửa từ căn tánh của nội bộ, căn trực mà tiến tới thanh giải, thì nó phải do sự dày công của cái hành giả, của người tu. Thế nên nó không có lợi dụng một cái gì tạo cho nó thanh, không thể xích dầu thơm mà hết khứ đâu. Xích dầu thơm đó là người đã bị khứ với xích dầu thơm. Thấy chưa? Còn người nó thông thì tự nhiên nó phải thông. Thấy rõ chưa? Cái câu này để hiểu rồi. Tự nó thúi nó mới xuất dầu thông. Ừ. Bởi vì nó là ma, nó phải trang hoàng như Phật. Thế nó là Phật thì lúc nào nó cũng Phật. Nói vậy là hiểu không? À. Nói cái đó để chi? Để xét cái bàn môn tả đạo. Nó trang hoàng làm dồn cái hết hồn. Nó không phải thiệt. Thấy không? À. Bà đã có sức dầu thông nhiều rồi, bà bị hôi nách nhiều chứ không có gì đâu. Phải không? Cái thằng kia nó vẫn đủ thứ áo giáp, chắc là nó không có kilo nào anh giặt nổi hết. Thấy không? À, còn những người ta làm thinh mà ta đánh cô ngà. Hả? À.
Chữ như các bạn muốn ta đạo thì có tội không?
Có tội. Mình chữ người ta là có tội.
Người ta đã giết vợ, người ta cãi với mình.
Không, ta cãi, người ta cãi, cãi cái lý của họ. Nên anh nói là đúng cái lý của anh thôi, về trình độ anh mới tới đó thôi. Còn trình độ tôi cũng mới tới đây chứ tôi đâu giỏi anh. Tôi còn học mà. Thì ngày nay tôi cố gắng học được bao nhiêu học, cảm ơn anh. Thì mình tới, mình về, mình có cái pháp mình tu mình rồi.
Lúc đó mình xin xin, không ngồi.
Không ngồi thì mình tạo tội. Cái tội mình tội nghĩ lại cái tội vĩ bán đạo pháp là cái tội nặng lắm, không có được chữ cái đạo nào hết. Để trong thủ thần mình cũng được chữ, thấy không? Con ma mà được chữ nó còn xâm chiếm cơ thể. Chữ nó định nói tìm thánh thần Phật.
Mình đi ra đường mình đạp nhầm một con sâu, một con kiến, một con thảo sâu.
Con sâu, con kiến đó là nó không có bị nhiêu, nhưng mà nghe là mình niệm Phật cho nó thôi. Nó theo mình chịu trách nhiệm. Mình làm mình chịu.
Không có ý mà vô tình đi đặt nó.
À, cái đó cũng vậy, nó cũng theo. Người nào làm người đó chịu. Không nghĩa đi gì. Khi mình tới chùa, chỗ đó, chỗ đi bàn bạc về chân lý. Chân phải chỗ chân. Thì nhiều người thích tới đó ăn chay, khỏi trả tiền. Cái đó còn tội nặng nữa. Ông có đóng tiền là ông sư lấy gì có tiền nó chay mình ăn.
mà thích ăn chơi vậy đó. Là mùng một tới thích ăn chơi vậy đó. Làm cái việc không cần thiết và không có ý nghĩa. Khi mình tới chùa mình phải đi truy tầm một cái gì hữu ích hơn để xây dựng cho chính mình. Cái đó là cần bàn bạc để chân lý cho nó nên hơn. Cái cảnh chùa là cái cảnh thiện, bỏ những sự ác và bàn bạc về sự thiện. Không có cảnh chùa là để tới nó ăn thua, để xin Đức Phật giúp tôi thành công pháp phê, nó là thật lắm. Nên đời này tôi có nói cái câu tu mà thiếu tu, để cho mọi người mà xin danh tu phải tự thức và kiên trì tu học. Bởi vì cái kiếp chúng ta giới hạn mấy chục năm chứ không có phải là đời đời theo ý muốn đâu. Ở thế gian này chỉ có phần hồn là đời đời, nhưng mà nếu chúng ta làm sai thì cái tội đó nó cũng hành hạ ta đời đời.
Cái bà con cả đạo kia nó khác, nó cũng bị bệnh nhẹ, nó rờ, nó thấy lạnh, nhưng mà nó lợi gì cái hình thức của mình, phần hồn của mình, người nặng này không có, nặng này mình trị và cho người đó sau này trị, người đó sẽ trị như mình, trả lại cái việc cho, không có, cứu được không, còn cái đằng kia nó trị, nó cứu được, khi mà nó làm như vậy, nó phải đặt bạc thương án, nó phải có quy lợi, còn chúng ta không có quy lợi, không có quy lợi, chỉ dùng thanh điện của mình thôi, không có quên nó có hạ, nhưng mà mình phát tâm cứu độ họ, nhưng mà làm nhiều nó mệt lắm,